không cần bận tâm nữa. Trương Tiểu Phàm lại kinh ngạc nói: Thế huynh bảo bị cha mắng là chuyện gì?
Hừ, cũng chỉ tại bọn Cao sư huynh ngu ngốc lắm mồm, đem kể những lời ta xin với Bành sư huynh lúc đầu. Tuy Bành sư huynh có nói đỡ cho ta, nhưng vẫn bị cha mắng một trận. Nếu không ta cũng chẳng làm ra vẻ này nọ trước mặt đệ.
Thư Thư thực tình xin lỗi huynh.
Chuyện nhỏ chẳng bỏ mắt răng, đằng nào ta từ bé bị chửi mắng cũng đã quen. Nhưng số mệnh cái gã tiểu tử đệ thật là...
Có điều ta nghĩ đệ cũng phải chú ý đó. Trận sau đối với người đẹp băng giá bên tiệm Rút Phong, cẩn thận kẻo bị thiên gia chém phải.
Trương Tiểu Phàm nhăn nhó khe khẽ nói: Để biết chứ, nếu đấu với huynh có phải tốt không? Nói được một khúc hắn ngừng bặt, hai người cùng cảm thấy ớn lạnh, không nhìn được bèn liếc sang bên. Chỉ thấy Lục Thiết Kỳ cặp mắt băng giá không biết đã chỉ lên người bọn họ từ lúc nào. Trương Tiểu Phàm trung như ve sầu mùa đông. Tăng Thư Thư cũng thở ra một hơi lạnh lẽo. Hai người không dám nói nữa, đều giả bộ đang chăm chú lắng nghe những lời Thương Tùng đạo nhân giáo huấn. Nói mãi ông ta mới kết thúc diễn văn. Mọi người tản đi, chuẩn bị ngày mai tiến vào đài võ hội. Trương Tiểu Phàm và Tăng Thư Thư bước xuống dưới đài, vẫn cảm giác sau lưng tê tái, bất giác cùng nhau lè lưỡi. Chẳng biết là Lục Tuyết Kỳ có phải sinh ra từ ban nguyên Bắc Cực không, nhìn người ta một cái mà lạnh thấu vào viêm. Hắn đang định từ biệt Tăng Thư Thư, bèn liếc nhìn sang, thấy y bỗng dưng nghiêm mặt, mắt nhìn hắn đầy vẻ miệt thị, sau đó hừ một tiếng như không thèm để ý, cất đầu kiêu ngạo bỏ đi. Không xa đằng kia, với một đám đệ tử Phong Hồi Phong đang xúm quanh, cha y đang đứng trông lại. Trương Tiểu Phàm chỉ còn biết cười khổ, quay mình đi đến chỗ đứng của Đại Rút Phong. Điềm Bất Dịch nhìn hắn bảo: Về đi. Nói đoạn liếc về Linh Nhi: Linh Nhi, con lại đây, cha và mẹ có chuyện muốn nói. Điền Linh Nhi vâng lời, trước khi chạy đi còn ghé cười với Trương Tiểu Phàm. Mọi người quay về nơi nghỉ, vừa vào đến phòng là ầm ĩ cả lên. Bọn Ngô Đại Nghĩa vội vã đem tin tức tốt hành kể cho Tống Đại Nhân đang nằm trên giường nghe. Lữ Đại Tín có Đỗ Tất Thư đang đứng ở cạnh bên lắc đầu lia lịa: Chẳng công bằng gì cả, chẳng công bằng. Đến đây là hết chương 28. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 29.
Tru Tiên. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương 29: Kỳ thuật. Đêm đã về khuya, Trương Tiểu Phàm trăn trở không tài nào ngủ được. Con khỉ Tiểu Hôi ở bên trợn to đôi mắt, chất thế nhân gia như nhìn hắn. Về phần các sư huynh của hắn, tất cả đều đã ngáy vang. Ngay cả Đại Hoàng lúc này cũng đã nằm sấp trên mặt đất ngủ say. Ánh trăng loang loáng như nước rọi vào từ phía cửa sổ, lung linh trên mặt đất như sương như tuyết. Trương Tiểu Phàm khe khẽ bò dậy. Tiểu Hôi lập tức chui tọt vào trong lòng hắn. Trương Tiểu Phàm ôm lấy nó, xoa xoa đầu nó, bước ra bên ngoài. Hành lang trống rơn, không có một tiếng người. Hắn kín đáo cười khổ. Từ sau khi đến Thông Thiên Phong này, hắn gần như không có một đêm nào được ngủ yên ổn. Nghĩ đến ngày mai phải tỉ thí với Lục Tuyết Kỳ, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy căng thẳng, không sao diễn tả được. Thế rồi vào lúc này, con khỉ Tiểu Hôi trong lòng hắn bỗng nhiên ngọ nguậy một cách bất an. Trương Tiểu Phàm nhìn nó, chỉ thấy dưới ánh trăng, đôi mắt lanh lợi của Tiểu Hôi đang nhìn thẳng ra khoảng tối ngay phía trước mặt. Trong bóng tối, dường như có một bóng người lướt qua. Trương Tiểu Phàm giật mình một cái, lập tức bám theo. Bóng người này chạy không quá nhanh, hơn nữa vừa chạy hai vai vừa rung lên không ngừng, hình dáng giống như là đang khóc nức nở. Trương Tiểu Phàm nhìn từ phía xa, nhận ra đó là Điền Linh Nhi, trong lòng lấy làm kỳ quái. Đồng thời nhìn dáng vẻ đang nức nở của sư tỷ, trong tim lại có một thoáng buồn không tên. Điền Linh Nhi chạy một mạch đến Vân Hải, tới khu vực lôi đài trung tâm, nhìn bốn xung quanh không có một bóng người, dường như không chịu đựng được hơn nữa, ngồi bệt xuống đất òa khóc. Trương Tiểu Phàm chưa từng nhìn thấy sư tỷ đau buồn như vậy bao giờ, trong đầu hốt hoảng, từ từ bước đến bên cạnh nàng, khe khẽ gọi: "Sư tỷ, tỷ." Điền Linh Nhi sợ hãi giật bắn cả mình, nhảy xoay mình lại, nhìn thấy đó là Trương Tiểu Phàm, liền bình tâm trở lại. Tức thì trong tim lại thấy đau xót, không kiềm chế được nữa, lao vào lòng Trương Tiểu Phàm, gục mặt vào vai hắn khóc òa cả lên. Trương Tiểu Phàm mình mẩy tức thì cứng đơ, toàn thân tựa như hóa đá, không thể nào cử động lại được. Tiếng nức nở của nàng vang vang bên tai, trên vai cảm thấy hơi ấm phảng phất lan tỏa từ cơ thể của nàng, dường như cảnh tượng hắn thường thường nhìn thấy trong giấc mơ hôm nay đột nhiên đã trở thành sự thật, như là có một mùi hương tinh tế phảng phất lan tới. Trương Tiểu Phàm cứ đứng như vậy, mắt nhìn xa xa, mặc dầu trong tim hắn có vô vàn mong ước được ôm chặt lấy thiếu nữ này, nhưng cuối cùng thì hắn lại không dám. Có lẽ nếu ta ôm nàng thật, cuộc đời ta rồi đây sẽ khác đi chăng? Lúc này Điền Linh Nhi đã rời khỏi vai của hắn. Trương Tiểu Phàm tâm tư trống rỗng, trong lúc đang lơ mơ cảm thấy bản thân đã đánh mất đi một điều gì đó. Trên vai hắn đã ướt đẫm nước mắt của nàng. Điền Linh Nhi lấy tay lau lau đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy vai của Trương Tiểu Phàm đã ướt đẫm nước mắt của mình thì mặt đỏ bừng lên. "Xin lỗi Tiểu Phàm." Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu đáp: "Sư tỷ, tỷ có chuyện gì vậy?" Điền Linh Nhi vừa định nói, chợt nghe dưới chân có hai tiếng kêu chí chí. Cúi đầu nhìn xuống thì ra là Tiểu Hôi. Nàng khẽ cúi người xuống, bế Tiểu Hôi vào lòng. "Không có gì, Tiểu Phàm, không có gì đâu." Cô gái này đứng dưới ánh trăng trong đêm tối, xinh đẹp thê lương, mang đến cho Trương Tiểu Phàm một thoáng đau buồn,
Cha và mẹ chưa từng bao giờ mắng ta cả.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trong lòng đau khổ ấy, Trương Tiểu Phàm cảm thấy đau xót tê tái. Dường như là bản thân mình đã gây ra cho nàng sự bi thương này vậy. Hắn cố gắng ổn định tâm tư, nhẹ nhàng hỏi:
Sư tỷ sao vậy? Tại sao sư phụ và sư nương lại mắng tỷ?
Điền Linh Nhi ngập ngừng một lát, ngẩng đầu lên nhìn Trương Tiểu Phàm. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mẹ ra, thì người tiểu sư đệ này luôn luôn là người thân thiết nhất. Lúc này trong lòng nàng tự hồ có một suy nghĩ lờ mờ không rõ ràng.
Từ khi nào Tiểu Phàm sư đệ bắt đầu dịu dàng đối với ta như vậy?
Tuy nhiên ý niệm này thật chỉ là thoáng qua mà thôi. Trong tim nàng lúc này đầy ắp nỗi buồn, cuối cùng bật khóc nói với Trương Tiểu Phàm:
Là vì Tề Hạo đại ca.
Trương Tiểu Phàm sắc mặt trắng bệch, bất giác nắm tay lại. Hắn nắm rất chặt, đến nỗi móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay.
Đệ không biết sao?
Điền Linh Nhi khởi đầu câu chuyện, hoàn toàn không có chút phòng bị nào đối với gã tiểu sư đệ này. Thế nhưng quả thật trong tim Trương Tiểu Phàm đang điên cuồng gào thét:
Ta biết chứ, ta biết chứ, ta đã sớm biết rồi.
Ánh trăng lành lạnh trải khắp nhân gian. Tề Hạo sư huynh và ta đều thích nhau. Ta có nói với họ chuyện đó. Ta quả thật rất thích huynh ấy.
Điền Linh Nhi dừng lại một chút, quả thật không hề nhận thấy.
Sau mỗi một câu nói của nàng, sắc mặt của Trương Tiểu Phàm lại trắng bệch hơn.
Thế nhưng cha thực đã lớn tiếng mắng mỏ ta, nói ta không biết phải trái. Mẹ thường ngày luôn yêu quý ta, cũng thay đổi sắc mặt, đứng về phía cha.
Tại sao như vậy Tiểu Phàm? Trương Tiểu Phàm cúi thấp đầu, để cho Điền Linh Nhi không nhìn thấy mặt của mình, thấp giọng nói:
Làm thế nào mà sư phụ sư nương lại biết chuyện đó?
Điền Linh Nhi trong lúc tâm tình kích động, chẳng hề phát giác trong lời nói của Trương Tiểu Phàm có lộ vẻ khác thường. Khóe miệng nhành ra, chỉ chút nữa lại bật khóc:
Ta vốn dĩ không nghĩ đến chuyện đó, chỉ sau đó mới biết đó là sư tỷ Văn Mẫn bên tiệm Trúc Phong ở cùng với ta đã nói với Thủy Nguyệt đại sư thúc. Thế rồi Thủy Nguyệt sư thúc nói lại với mẹ của ta. Ta với bọn Văn Mẫn sư tỷ vốn rất tốt với nhau, đã kể cho họ nghe rất nhiều. Bọn họ nói ra ta...
Khóe mắt nàng cay xè, nước mắt cuối cùng lại trào ra. Trương Tiểu Phàm cười đau khổ nói:
Có lẽ sư phụ sư nương họ chỉ muốn tốt cho tỷ thôi. Họ là cha mẹ của tỷ mà, không thể nào không đối tốt với tỷ được.
Điền Linh Nhi lau khô giọt lệ trên khóe mắt, cười lớn:
Họ chẳng hiểu gì hết. Họ chỉ biết mỗi danh dự của môn phái, chỉ biết Tề Hạo đại ca là đệ tử đắc ý của Long Thủ Phong Thương Tùng sư thúc mà thôi. Họ chỉ biết nếu ta và Tề Hạo đại ca thích nhau thì môn phái của họ không thể ngẩng đầu lên được. Họ chẳng hề nghĩ gì đến ta cả.
Nàng nói với giọng pha chút thương tâm lẫn chút phẫn nộ, thậm chí quả quyết:
Nếu phải cân nhắc giữa danh dự của họ và hạnh phúc của ta, ta thực sự ngờ rằng họ sẽ coi trọng bộ mặt họ hơn là coi trọng ta, cô con gái của họ.
Trương Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sự thay đổi kỳ lạ đột ngột của sư tỷ. Đó là một cái nhìn đầy thương tâm, bàng hoàng không sự giúp đỡ. Cảnh tượng một con chim nhỏ cô đơn
mất hết cha mẹ, đứng chờ đợi trong mưa gió. Trong bi ai có một nỗi kinh hoàng như một con dao đâm sâu vào trong tâm trí hắn. Trương Tiểu Phàm gần như ngay lập tức bị đánh gục bởi cái nhìn này. Một sự bi thương trước đây chưa từng có trỗi dậy từ trong tim. Lúc này, nếu có thể để hắn chịu đựng sự thống khổ này vì nàng, hắn sẽ bất chấp tất cả, bất chấp mọi sự gian khổ nguyện ý gánh vác hết. Thế nhưng hắn chẳng biết phải nói thế nào cho đúng, chỉ có thể khẽ khẽ nói một câu: "Sư tỷ, ta sẽ ở cùng với huynh ấy." Điền Nhi nói quả quyết, tưởng chừng nàng nói điều này với Trương Tiểu Phàm. Thế nhưng không, nàng không nói với hắn, mà nói với chính nội tâm của mình, nói với vợ chồng Điền Bất Trịch lúc này không có mặt ở đó: "Con nhất định sẽ phải ở cùng Tề Hạo sư huynh. Chúng con đã thề non hẹn biển rồi. Dù cha mẹ có phản đối lần nữa, dù cho bể cạn đá mòn, chúng con sẽ ở bên cạnh nhau." Nàng ngước lên nhìn bầu trời đêm, hướng lên vầng trăng sáng phát thệ. Ánh trăng vằn vặt, lạnh lẽo yên lặng tưới trên mình nàng. Hình ảnh xinh đẹp của nàng như một đóa hoa bách hợp, sầu thảm nở bung trong đêm tối, khiến người ta phải sững sờ kinh ngạc với vẻ đẹp của nàng, mà quên đi mất là đang ở bên cạnh nàng là hình ảnh của niềm hy vọng đang dần dần tan biến. Đứng trên đài cao, những tia nắng ban mai ấm áp rọi trên người Trương Tiểu Phàm, làm ấm thân thể nhưng không hề làm ấm lòng hắn chút nào. Hắn đứng trên lôi đài mặt lạnh tanh, đối diện đang đứng ngay trước mặt hắn là Lục Tuyết Kỳ đẹp như thiên tiên. Trong con mắt băng xương của nữ lang này rõ ràng có sự khinh miệt. Trên quảng trường tất cả mọi người đều biết hắn chủ yếu dựa vào vận khí chứ không phải dựa vào thực lực để tiến vào nhóm tứ cường. Phía sau lưng nữ lang, thiên gia đang tán phát ra những tia sáng xanh nhàn nhạt. Trương Tiểu Phàm ngắm nhìn thần vật trong truyền thuyết, loáng thoáng nghĩ: lại gặp nữa rồi, mình đang đối diện với nó sao? Sau đó trong giây lát, hắn đã quên luôn câu hỏi vừa rồi. Sau khi trở về đêm qua, tinh thần của hắn có điều gì đó hoảng hốt không yên. Trên Vân Hải, lúc này chỉ còn lại hai khu đài lớn. Thế nhưng bàn về số đệ tử Thanh Vân Môn bao quanh, thì số người xem cuộc đấu Tề Hạo Tăng Tư Thư tại đài phía Tây chỉ sợ không bằng ba thành ở đây. Gần như tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi Lục Tuyết Kỳ vô cùng mạnh mẽ, cũng như Trương Tiểu Phàm cực kỳ may mắn. Ngay đến cả các trưởng lão, tuyệt đại đa số là ngồi dưới lô đài này, kể cả trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Chỉ là đám khán giả sau khi thấy Lục Tuyết Kỳ bay lên lô đài, sau khi trong đám người vang lên một trận hoan hô, đa phần đều thảo luận về việc Trương Tiểu Phàm sẽ bị đánh bại trong chốc lát. Dưới đài, Điền Bất Dịch nhíu chặt đôi mày. Mặc dầu lão biết rất khá rõ thực lực của Trương Tiểu Phàm, thế nhưng những lời khinh miệt của đám người phía sau vẫn làm cho lão không thấy thoải mái chút nào. Tôi Như ngồi ngay bên cạnh lão, đưa mắt nhìn bốn xung quanh để tìm kiếm cô con gái. Sau cuộc tranh cãi to tiếng tối qua, Điền Linh Nhi đã khóc chạy ra ngoài. Hôm nay ngay từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu cả. Là người mẹ, bà hiểu được con gái mình, chỉ sợ đứa con gái ương ngạnh này
đã chạy đến chỗ lôi đài Tề Hạo thi đấu mất rồi. Bà lắc lắc đầu, mặc dầu bà rất thương yêu cô con gái duy nhất này, thế nhưng lần này bà hoàn toàn đứng về phía trượng phu. Có lẽ hành động lần này là do bản năng của người mẹ. Bà luôn nghĩ rằng tất cả đám người Long Thủ Phong đều không tốt đẹp gì. Bà ngoảnh đầu lại nhìn lên trên đài. Cùng lúc này, trên đài Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhìn lạnh tanh. Một quan của họ bất cập nhau trong không trung. Sau giây lát, Trương Tiểu Phàm nhìn về phía bà, dường như không hề tìm thấy người mình muốn tìm, lại lẳng lặng thu hồi một quan rồi quay đi. Tôi như hơi nhíu lông mày, nói với Điệu Bất Dịch: Tiểu Phàm hôm nay thần sắc có chút gì đó không ổn, trông giống như một kẻ mất hồn. Điệu Bất Dịch khe khẽ đáp: Nó căng thẳng quá mà. Tiểu hài tử chưa hiểu việc đời lắm, không có gì là lạ. Tô Như liền im lặng, rồi không nói thêm gì nữa. Trương Tiểu Phàm thu hồi một quan, nhìn lên khuôn mặt của Lục Tuyết Kỳ ở đối diện. Trong ánh nắng ban mai, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng quả thật rất tươi tắn và lộng lẫy. Ánh sáng rạng ngời. Rất nhanh, Lục Tuyết Kỳ nhận thấy một quan của Trương Tiểu Phàm đang nhìn mình. Trong mắt một lần nữa xuất hiện ý khinh thường. Thế nhưng lần này Trương Tiểu Phàm quả thật không hề tránh né nữa. Hắn thậm chí chẳng cảm thấy ánh mắt giễu cợt của đối phương. Dung nhan mỹ lệ ấy lúc này đối với hắn bất giác không hề có chút ý nghĩa gì nữa. Chỉ có trong thâm tâm hắn, sâu sâu thẳm, nỗi thống khổ đang gào lên: Nàng không có ở đây, nàng đã đi xem Tề Hạo thi đấu mất rồi. Thông minh như Lục Tuyết Kỳ, ngay lập tức nhận thấy đối thủ này, mặc dù một quan đang nhìn mình, thế nhưng trong nhãn thần trống rỗng, rõ ràng đang nghĩ đến chuyện khác, chứ hoàn toàn không lấy gì đến sự tồn tại của nàng. Đây dường như là lần đầu tiên nàng gặp phải trong đời. Trong con mắt nàng thoáng xuất hiện một nỗi kinh ngạc. Bắt đầu. Tiếng chuông nhất tề vang lên, vang vọng trên khắp Thông Thiên Phong. Bốn bề ngay lập tức yên ắng trở lại. Lục Tuyết Kỳ vươn mình, hít sâu một hơi. Chỉ cần thắng thêm hai trận, chỉ hai trận nữa, thì có thể thực hiện được mơ ước của bản thân, cũng như kỳ vọng của ân sư. Thiên gia phía sau lưng nàng dần dần tỏa ánh sáng sắc xanh. Lục Tuyết Kỳ, đệ tử Tỷ Rút Phong, xin tứ giáo. Trương Tiểu Phàm như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Phản ứng đầu tiên không phải là đáp lễ, mà chỉ là nhìn xuống phía dưới đài một chút với hy vọng mong manh. Một rừng người, vạn con mắt đang ngắm nhìn. Quả thật không hề có bóng dáng người mà bản thân đang trông ngóng. Lục Tích Kỳ vẻ mặt biến sắc. Dưới đài Thanh Vân đệ tử la ó ầm ĩ. Đây là người đầu tiên thất lễ với Lục Tích Kỳ. Điềm Bất Dịch và Tu Như đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đồng thời nhận thấy hôm nay gã tiểu đồ đệ này quả thật có gì đó không bình thường. Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu lên, sắc diện xám xịt như hòn đá tắt lửa, chậm chậm đáp: Tại hạ Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm, xin sư tỷ bất tất phải hạ thủ lưu tình. Lục Tuyết Kỳ hơi run, mặc dù chỉ là câu nói khách sáo trước trận đấu, thế nhưng
gã Trương Tiểu Phàm này thật sự trông vô cùng cổ quái. Ở đâu mà có người có thể nói câu bất ứ lưu tình? Dường như có vẻ rất nhạo báng, thế nhưng nhìn diện mạo hắn lại không giống như vậy. Thế nhưng Lục Tuyết Kỳ vốn là đệ tử đắc ý của Thủy Nghiệp Đại Sư, tâm lực kiên định, trên mặt thần sắc không chút thay đổi. Không nói thêm gì nữa, hữu thủ giơ lên, thiên gia phía sau lưng nàng từ từ bay lên. Trương Tiểu Phàm nhìn tia sáng sắc xanh phát ra mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một lan rộng, lam sắc bao trùm thân thể hắn. Quả thật không hề cảm thấy một chút căng thẳng nào, thay vào đó sâu bên trong tim loáng thoáng có chút mong đợi. Hắn rút ra thanh que cờ lò đen xịt xấu xí, dưới đài vang lên một trận cười. So với thiên gia Đường Hoàng cao quý, tiên khí vạn phương, thì hình ảnh thanh que cờ lò chỉ như một con côn trùng thô lỗ. Thế nhưng trong giây phút này, nó là một con côn trùng với trái tim như đã chết. Cảm giác lạnh lẽo băng giá một lần nữa lại tràn đầy cơ thể. Không biết tại sao, hôm nay trên thanh que cờ lò dường như có linh tính đặc biệt hưng phấn. Cảm giác lạnh lẽo băng giá ấy du động với tốc độ nhanh hơn hẳn mấy ngày trước. Trương Tiểu Phàm thậm chí còn có thể cảm nhận được, nếu không vì cảm giác huyết nhục tương liên giữa bản thân hắn với thanh que cờ lò, nếu không vì bản thân hắn đang nắm chặt thanh que cờ lò ấy, chỉ sợ nó đã sớm lao vào Lục Tuyết Kỳ rồi. Không, nó không nên hướng về Lục Tuyết Kỳ, mà là hướng về thiên gia. Đó là một thứ cảm giác không sao giải thích được, tự như hai thứ đó là cừu nhân có mối thâm thù đại hận. Lúc này Lục Tuyết Kỳ sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi liên tục. Thiên gia kiếm quang đại phát, tựa hồ bản thân nàng cũng thấy hết sức kỳ quái. Nhưng chỉ Trương Tiểu Phàm quả thật không hề có ý tứ sâu xa. Hắn nhìn ngắm nữ lang xinh đẹp bên trong lam sắc rực rỡ, thốt nhiên phát hiện ra nàng ta giống với sư tỷ. Thế nhưng là sư tỷ với một quan băng giá đang lạnh lạnh nhìn hắn. Trên lâu đài phát sinh một sự việc ngoài dự kiến của mọi người. Hai người Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ không ngờ vẫn chưa động thủ, chỉ đứng nhìn đối phương toàn thân bất động. Phía dưới náo động phân vân bàn tán. Lục Tuyết Kỳ giật mình choàng tỉnh. Lúc này thiên gia vốn linh tính tương thông với nàng đột nhiên xuất hiện chuyển động lạ thường chưa từng có mấy ngày trước đây, khiến trong lòng nàng thấy kinh ngạc. Liền dùng niệm lúc dò xét thiên gia, vẫn tịnh không thấy điều gì khác lạ. Chỉ cảm thấy dường như là thiên gia hơi có một chút kích động muốn thi đấu. Cảm thấy phía dưới đài có vô số đạo mục quan khác thường. Lục Tuyết Kỳ nhíu đôi mày, định thần, hừ lên một tiếng lạnh lẽo, gạt bỏ hết tạp niệm khỏi đầu óc, quát khẽ một tiếng. Thiên gia bừng sáng hắc xanh, bắn vụt lên trời. Thế nhưng kiếm vẫn chưa rời khỏi vỏ. Từ khi bắt đầu cuộc tỷ thí thất bại hội võ, thiên gia đã trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Thế nhưng đến tận lúc này, Lục Tuyết Kỳ vẫn đã bại tất cả đối thủ mà kiếm vẫn chưa hề ra khỏi vỏ. Điều này làm mọi người suy đoán kết cục ai có đủ khả năng buộc nàng phải rút thần kiếm ra. Lần này tất cả mọi người đều phỏng đoán nhất định phải đến trận quyết chiến cuối cùng, bởi tài năng tu vi tầm cỡ Tề Hạo của Long Thủ Phong mới đạt đến được cỡ đó. Lam quang chiếu lên gương mặt của Trương Tiểu Phàm, cũng không soi ra được bất cứ biểu hiện tình cảm nào. Thanh phi quả côn đen xì, phát xuất thanh quang nhàn nhạt, từ từ rời khỏi lòng bàn tay của hắn, rồi dừng lại trước mặt hắn. Mặc dầu sớm đã nhìn thấy thanh thi hỏa côn hắn cầm, thế nhưng đám người đã rút phong bên dưới đài, và hầu hết mọi người đang bao quanh đài, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thi pháp. Đỗ Tất Thư hừ một tiếng nói: